Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện từ Gác Mái Audio. Chúc các bạn có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Buổi sáng ấy không có dấu hiệu báo trước. Tại tập đoàn kính kiến trúc Minh Kính ở thành phố Hư Cấu Lạc Châu, Vãn Ninh phát hiện phụ lục an toàn của dự án Thiên Lang bị thay trang. Sau khi cô khóa tủ hồ sơ, cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên. Cô chụp viền ghim lệch và ghi mã giấy vào sổ tay riêng. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm và khoảng thời gian nào, không thể tự giải thích. Một linh cảm lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cô vẫn hoàn tất ca trực. Bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, sáng hôm sau chữ ký điện tử của cô xuất hiện trên bản nghiệm thu giả. Vãn Ninh đau nhưng không ép ai ở lại. Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Mưa bụi phủ lên Lạc Châu một màu chì nhạt. Mạn Kỳ triệu tập cuộc họp khẩn và chiếu bản nghiệm thu lên màn hình, nói Vãn Ninh tự ý bỏ qua cảnh báo chịu lực. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên, Vãn Ninh yêu cầu trích nhật ký máy chủ, thay vì thanh minh dài dòng. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm vào khoảng thời gian nào, không thể tự giải thích. Đồng nghiệp tránh mắt, khiến cô hiểu bản án dư luận đã được chuẩn bị. Bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, Khải Văn Đình chỉ cô ngay trước toàn bộ phòng kiểm soát. Vãn Ninh đau nhưng không ép ai ở lại. Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Đến lúc đó, Vãn Ninh đã hiểu im lặng cũng có nhiều hình dạng. Bảo vệ lục bàn làm việc và tìm thấy phong bì tiền đặt sẵn trong ngăn kéo. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên, cô không chạm phong bì, yêu cầu lập biên bản dấu vân tay, nhưng đề nghị bị bác. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm vào khoảng thời gian nào không thể tự giải thích. Nỗi nhục dâng lên khi điện thoại quanh phòng đồng loạt hướng về phía cô. Bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, đoạn video cắt ghép lan khắp mạng nội bộ. Vãn Ninh đau nhưng không ép ai ở lại. Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Ánh đèn trong phòng họp sáng đến lạnh người. Vãn Ninh nhớ lời cha quá cố rằng con dấu chỉ có giá trị khi còn đường đi của nó. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên. Cô bí mật gửi ảnh mã giấy vào hộp thư hẹn giờ và giữ im lặng về bản sao. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm và khoảng thời gian nào không thể tự giải thích. Sự nhẫn nhịn bị hiểu là thú nhận, nhưng giúp đối thủ chủ quan. Bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, Mạn Kỳ tuyên bố sẽ chuyển hồ sơ sang Hội đồng Kỷ luật Thương nghiệp Lạc Châu. Vãn Ninh đau nhưng không ép ai ở lại. Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Không ai trong hành lang nói lớn, nhưng tin đồn đi nhanh hơn bước chân. Tố Lan đón con ở hành lang công ty giữa tiếng xì xào. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên, bà nhặt chiếc thẻ nhân viên bị cắt góc và bọc trong khăn tay. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm vào khoảng thời gian nào không thể tự giải thích. Vãn Ninh chỉ cho phép mình khóc một phút trong thang máy. Bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn, để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, hai mẹ con rời tòa nhà mà không biết căn hộ đã bị người lạ theo dõi. Vãn Ninh đau nhưng không ép ai ở lại. Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Chiếc đồng hồ treo tường nhích từng phút như cố tình thử sức chịu đựng của cô. Đêm ấy Chu Duy Hạo nhắn bằng tài khoản dùng một lần rằng nhật ký máy chủ đã bị xóa theo lệnh cấp cao. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên. Vãn Ninh bảo anh chỉ lưu hàm kiểm tra chứ chưa giao dữ liệu. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm vào khoảng thời gian nào không thể tự giải thích. Cô chuyển từ phòng thủ sang kế hoạch gieo các mốc chứng cứ độc lập. Bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, một cuộc chiến âm thầm bắt đầu dưới mái kính sáng choang. Vãn Ninh đau nhưng không ép ai ở lại. Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Buổi sáng ấy không có dấu hiệu báo trước, lệnh đình chỉ khiến tài khoản lương và bảo hiểm nghề nghiệp của Vãn Ninh bị đóng băng. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên. Cô lưu từng thông báo với dấu thời gian tại ba kho dữ liệu hư cấu khác nhau. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm vào khoảng thời gian nào không thể tự giải thích. Cô bình tĩnh ngoài mặt để mẹ không lo.